là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Trưa nay thứ Bảy, ngày 30 tháng 10 năm 2021 có những nội dung chính sau đây.
Sáng nay, Quốc hội tiến hành thảo luận trực tuyến về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.
Hà Nội đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm.
Đường sắt sẽ xem xét tần suất chạy tàu do lượng khách giảm dần.
Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý, Hàn Quốc và Mỹ thảo luận về các vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.
Tổng thống Pháp và người đồng cấp Mỹ gặp nhau lần đầu tiên kể từ sau tranh cãi liên quan tới thỏa thuận an ninh ba bên giữa Mỹ, Anh và Australia.
Số người tử vong do COVID-19 toàn cầu vượt mốc 5 triệu. Singapore có số ca mắc biến thể phụ AI.4.2 đầu tiên. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, sáng nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Theo các đại biểu, hiện nay phân bổ nguồn lực nội tại của nền kinh tế đang mất cân đối, ví dụ như vấn đề vốn, trong các doanh nghiệp nhà nước thì chiếm giữ rất lớn nhưng không sử dụng hiệu quả, trong khi các khu vực tư nhân thì lại không có khả năng tiếp cận. Nhiều vùng có tiềm năng phát triển rất tốt nhưng đầu tư phát triển lại không cân xứng. Bên cạnh đó, nền kinh tế của chúng ta hiện nay đang thiếu những trụ cột để tạo nên một sự phát triển tự chủ và bền vững. Cho nên, việc xây dựng kế hoạch là cần thiết nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém của giai đoạn trước, đồng thời đưa ra các nội dung cơ cấu lại nền kinh tế trong giai đoạn 2021-2025 đi vào thực chất hiệu quả hơn. Đại biểu Hoàng Văn Cường, Đoàn Hà Nội nêu rõ.
Chúng ta rất cần thiết phải có các cơ chế đột phá để tạo lập ra những các cái chỗ đứng, thay đổi các phương thức đầu tư, chứ không phải là thực hiện các biện pháp thông thường. Và nếu như cái kế hoạch kinh tế xã hội này chúng ta đưa ra được các cái giải pháp thực sự đột phá mà trong các cái quy định luật pháp thông thường không có, trong các kế hoạch mà bình thường không có, thì Quốc hội cần thiết phải thông qua một bản kế hoạch đó.
Các đại biểu cũng cho rằng tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay còn diễn biến phức tạp và khó lường, có thể phát sinh nhiều biến thể, biến chủng mới, nên quá trình cơ cấu lại nền kinh tế không chỉ phải thích ứng với biến đổi khí hậu mà còn phải thích ứng an toàn với việc kiểm soát dịch bệnh. Bên cạnh đó, nền kinh tế nước ta là nền kinh tế có độ mở lớn đang nằm trong top cao của thế giới, do đó sẽ bị ảnh hưởng nhiều chiều, tác động bất định bởi điều yếu tố. Vì vậy, chính phủ cần có kịch bản ứng phó, không để kinh tế vĩ mô bất ổn. Theo các đại biểu, thời gian qua đầu tư công đã có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên việc giải ngân đầu tư công vẫn là một điểm nghẽn, do đó cần rà soát, chỉ ra các nguyên nhân để tập trung xử lý. Đại biểu Trần Hoàng Ngân, Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị.
Tôi cũng đề nghị chính phủ duy trì cái tổ hỗ trợ phản ứng nhanh giúp cho các tỉnh thành trong việc giải ngân cái vốn đầu tư công. Việc phân bổ vốn đầu tư cần thực hiện theo đúng mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế mà chúng ta đang thảo luận. Ưu tiên phân bổ vốn cho hạ tầng, cho liên kết vùng, cho liên kết ngành, hạ tầng chuyển đổi số, kinh tế số, thúc đẩy cái đổi mới sáng tạo. Nhân đây tôi cũng đề nghị với chính phủ sớm hoàn thiện cái thể chế, cơ chế để cho cái liên kết vùng thực hiện một có hiệu quả. Vì thời gian qua chúng ta có quy định nhưng mà rõ ràng chúng ta chưa làm rõ được cái quyền lợi, trách nhiệm của các đơn vị tham gia liên kết vùng.
Nội dung được nhiều đại biểu quan tâm vấn đề tái cơ cấu lại nông nghiệp, đồng tình với mục tiêu khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, sạch, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, theo các đại biểu, mô hình cơ cấu lại nông nghiệp chưa được thể hiện cụ thể trong kế hoạch. Đại biểu Tô Văn Tám, Đoàn Kon Tum cho rằng cần nghiên cứu bổ sung cụ thể các mục tiêu và nhiệm vụ giải pháp đột phá trong đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.
Kinh tế hợp tác, hợp tác xã thì mới đảm bảo cho người nông dân sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được tốt. Cho nên chúng tôi thấy rằng là cần chú trọng thêm cái vấn đề là phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã ở trong cái kế hoạch, và cũng đề nghị là rà soát lại cái hệ thống pháp luật về hợp tác xã để chúng ta có thể hoàn thiện khung pháp lý cho kinh tế hợp tác xã phát triển. Vấn đề thứ hai là cũng cần xây dựng thương hiệu cho nông sản Việt Nam. Là một nước nông nghiệp, nhiều mặt hàng nông sản Chúng ta có nhiều mặt hàng, có nhiều cái mặt hàng nông sản có thế mạnh. Những sản phẩm nông sản của chúng ta trên thương hiệu trên cái thị trường quốc tế thì còn ít.
Các đại biểu cũng cho rằng cần ra soát tập trung vào các chương trình, đề án thực sự quan trọng, cần thiết, phục vụ trực tiếp cho việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế trên cơ sở cân đối nguồn lực thực hiện, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị các chương trình, đề án, bảo đảm sau khi thông qua, các chương trình, đề án được triển khai thực hiện ngay trong những năm đầu của giai đoạn 2021-2025.
Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Hà Nội đang được kiểm soát tốt. Thành phố đang đẩy nhanh thi công các công trình thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 10 năm 2021 ước tính đạt 3.834 tỷ đồng, tăng 37,4% so với tháng trước và giảm 16,6% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung 10 tháng năm 2021, vốn thực hiện đạt 32,3 nghìn tỷ đồng, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm trước và bằng 63,7% kế hoạch năm. Dự án tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội đoạn Nhồn - Ga Hà Nội có chiều dài 12,5 km, gồm 8,5 km đi trên cao và 4 km đi ngầm với tổng mức đầu tư 32,9 nghìn tỷ đồng. Đến nay, tiến độ thực hiện các gói thầu phần trên cao đạt trên 90%. Việc giải phóng mặt bằng các ga ngầm cơ bản hoàn thành và 10 trên 10 đoàn tàu đang được chạy thử nghiệm. Dự kiến thời gian tới, 10 đoàn tàu sẽ chạy liên tục tại các ga trên cao với chiều dài 8,5 km đoạn Nhồn - Cầu Giấy. Dự án đường Vành Đai 2 đoạn cầu Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở, đến nay tiến độ toàn dự án ước đạt trên 80% khối lượng công việc. Đã hoàn thành đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến cầu Mai Động và đoạn từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở. Dự án đường Vành Đai 2 trên cao đang được nhà thầu khẩn trương triển khai thi công để kịp đảm bảo tiến độ. Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư hơn 2,5 nghìn tỷ đồng. Cầu có tổng chiều dài và đường dẫn hơn 3,4 km, được khởi công từ đầu năm 2021. Đến nay nhà thầu đã hoàn thành khoan nhồi nhiều trụ cầu và đang hoàn thiện mặt đường bằng đường dẫn lên cầu. Việc thi công đang bị chậm lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng nhà thầu đang cố gắng đảm bảo các biện pháp phòng dịch cũng như huy động nhân lực nhằm thi công vượt tiến độ dự án.
Thưa quý vị và các bạn, Thành đoàn Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn hội và phong trào thanh niên khối trường học thủ đô năm học 2020-2021, tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021, tuyên dương các danh hiệu nhà giáo trẻ tiêu biểu, học sinh ba rèn luyện, học sinh ba tốt cấp thành phố năm học 2020-2021. Tham dự và phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Chiết ghi nhận, trong năm học vừa qua, dù dịch bệnh phức tạp, nhưng tổ chức đoàn hội thủ đô vẫn giữ vững được vị trí, vai trò và thành tích cũng như có được nhiều mô hình hoạt động sáng tạo. Không những vậy, Thành đoàn Hà Nội còn chia lửa với các tỉnh thành bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Điều đó khẳng định tuổi trẻ thủ đô luôn là đơn vị dẫn đầu trong cả nước. Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Chiết đề nghị Đoàn hội thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai những hoạt động hiệu quả trong năm học mới, đồng thời có thêm giải pháp về cả số lượng, chất lượng với các phong trào sáng tạo, tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện rèn luyện, kết nạp đảng cho học sinh, sinh viên tiêu biểu. Dịp này, Trung ương Đoàn đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho 6 đơn vị khối đại học và 2 đơn vị khối trung học phổ thông, 12 bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao cờ thi đua xuất sắc năm học 2020-2021 cho 6 đơn vị. Thành đoàn Hà Nội trao tặng cờ thi đua xuất sắc cho 25 đơn vị, cờ xuất sắc dẫn đầu cho 2 đơn vị cho khối đại học, cao đẳng, học viện và 10 đơn vị khối trung học phổ thông. Ngoài ra, 93 học sinh đạt danh hiệu học sinh 3 tốt, 9 học sinh đạt danh hiệu học sinh 3 rèn luyện cấp thành phố năm học 2020-2021 cũng được tuyên dương. Bên cạnh đó, nhằm ghi nhận, biểu dương giảng viên trẻ có nhiều thành tích, Thành đoàn Hội Sinh viên Việt Nam thành phố đã trao tặng danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu cho 20 thầy giáo, cô giáo trẻ đến từ các trường đại học, cao đẳng, học viện. Đây là các cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho phong trào đoàn hội làm tốt công tác chuyên môn.
Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến cuối tháng 10 năm 2021, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 cả nước đạt 67,59%, trong đó tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 18,6%, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 48,98%. Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã cung cấp 3.158 dịch vụ công trực tuyến, mức độ 3-4, 273,4 triệu lượt truy cập tìm hiểu thông tin dịch vụ, hơn 1,1 triệu tài khoản đăng ký, hơn 77 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, hơn 2 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện từ cổng, 372.000 giao dịch thanh toán trực tuyến với tổng số tiền trên 377 tỷ đồng. Cũng trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, đến nay đã tiếp nhận 57.867 hồ sơ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Việc tiếp nhận này được Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội cung cấp 5 dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia nhằm thực hiện theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Riêng trong tháng 10 năm 2021 đã tiếp nhận và chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý 502 kiến nghị của người dân về hỗ trợ do đại dịch COVID-19. Các bộ ngành địa phương đã trả lời 343 phản ánh kiến nghị. Tính từ ngày 7 tháng 7 năm 2021 đến nay đã tiếp nhận 937 phản ánh kiến nghị và các cơ quan có thẩm quyền đã trả lời 543 phản ánh kiến nghị của người dân về hỗ trợ do đại dịch COVID-19.
Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 910.376 ca mắc COVID-19, đứng thứ 40 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 152 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người sẽ có 9.243 ca nhiễm. Về tình hình điều trị, đến nay Việt Nam đã chữa khỏi cho 816.132 ca mắc COVID-19. Trong số các trường hợp đang điều trị, hiện chỉ có 434 ca phải thở máy, can thiệp ECMO. Có 63 địa phương đã đánh giá, công bố cấp độ dịch. Ngày mai, Bình Dương tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 15 đến 17 tuổi. Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 78.940.403 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 55.578.783 liều, tiêm mũi 2 là 23.361.620 liều.
Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, việc tiêm vaccine cho trẻ là rất cần thiết, đặc biệt là khi trẻ trở lại trường học. Hiện thành phố đã có hai phương án triển khai tiêm. Phương án 1, nếu học sinh đi học đầy đủ sẽ tiêm tại trường học, bởi thời gian qua, ngành y tế và ngành giáo dục đã phối hợp rất tốt trong các chiến dịch tiêm chủng mở rộng cho trẻ em. Phương án 2, nếu dịch diễn biến phức tạp sẽ triển khai tiêm tại cộng đồng với phương châm bảo đảm an toàn nhất cho trẻ em. Hiện ngành y tế thủ đô cũng đã lên danh sách khoảng 680 đến 840.000 trẻ thuộc đối tượng tiêm vaccine COVID-19. Sở Y tế sẽ tiến hành tiêm cho trẻ ngay sau khi được Bộ Y tế phân bổ lượng vaccine cần thiết. Nếu vaccine không đủ, thành phố sẽ tiêm từ độ tuổi cao đến độ tuổi thấp. Nếu bảo đảm được nguồn vaccine, thành phố sẽ triển khai tiêm diện rộng cho trẻ, có thể tiêm cho trẻ dưới 12 tuổi.
Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 giảm nhẹ 0,03% so với tháng trước, tăng 2,29% so với tháng 12 năm 2020 và tăng 2,08% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 10 tháng năm 2021 tăng 1,6% so với bình quân cùng kỳ năm 2020. So với tháng trước, có 4 trên 11 nhóm hàng chủ yếu có chỉ số giá giảm, trong đó giảm mạnh nhất là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 1,55%, tác động làm giảm CPI chung là 0,48%. Nguyên nhân do hầu hết giá các loại thực phẩm như thịt lợn, thịt bò, gia cầm, thủy hải sản giảm, khiến cho nhóm thực phẩm giảm mạnh 2,35%. Ba nhóm còn lại có chỉ số giá giảm nhẹ, bưu chính viễn thông và thiết bị đồ dùng gia đình giảm 0,1%. Văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,03%, hàng hóa và dịch vụ khác giảm 0,01%. Có 7 trên 11 nhóm hàng chỉ số CPI tăng so với tháng trước, nhóm giao thông tăng 2,54%, chủ yếu do giá xăng dầu điều chỉnh tăng ngày 11 tháng 10 và ngày 26 tháng 10 năm 2021. Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,74% do ảnh hưởng của giá nhiên liệu thế giới tăng nên giá ga trong nước tăng 9,44% so với tháng trước, giá dầu hỏa tăng 8%. Nhóm giáo dục tăng 0,48% do một số trường dân lập, trường đại học thực hiện tăng học phí theo lộ trình năm học 2021-2022. Các nhóm còn lại có chỉ số CPI tăng nhẹ, may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,23%. Đồ uống và thuốc lá tăng 0,19%, thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,1%, thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,06%.
Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách vừa đưa ra hai kịch bản dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2021. Các chuyên gia cũng cho rằng các tỉnh thành cần thực hiện một cách nhất quán, đồng bộ, linh hoạt trong việc vận dụng các nội dung nghị quyết 128 của Chính phủ vừa ban hành. Các chuyên gia kinh tế cho rằng các địa phương đang kiểm soát dịch tốt nên mạnh dạn trao cho doanh nghiệp quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các hoạt động khôi phục sản xuất thay vì đưa quá nhiều quy định cục bộ. Điều này sẽ khiến doanh nghiệp lạc quan hơn, vững tin hơn vào sự bền vững trong quá trình phục hồi của mình. Các chuyên gia cũng đề nghị sớm có giải pháp thúc đẩy kinh tế nội địa, tận dụng nguồn nguyên liệu nội địa, song song với việc cố gắng giữ chân các nhà đầu tư nước ngoài, các dự án FDI. Nhanh chóng cho phép các loại hình kinh doanh dịch vụ chưa thực sự cần thiết như các nhà hàng, quán bar, vũ trường hoạt động trở lại để thúc đẩy du lịch, bởi ngành du lịch phụ thuộc rất nhiều vào các ngành dịch vụ giải trí. Ưu tiên đảm bảo yếu tố đầu vào, đặc biệt là năng lượng để các nhà máy gia tăng sản xuất. Cùng với đó tiếp tục bao phủ vaccine và thực hiện tiêm vaccine cho trẻ em để trẻ em đến trường, giải phóng cho bố mẹ tiếp tục đi làm, gia tăng lao động sản xuất. Nhà nước cũng cần tạo ra một môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm tái thiết, ví dụ như chưa vội thanh tra, kiểm tra trong vòng 1 đến 2 năm để doanh nghiệp tập trung phục hồi.
Số liệu của Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy, trong tháng 10 năm 2021, cả nước có 8.233 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 108.600 tỷ đồng và số lao động đăng ký là 58.800 lao động, tăng 111,2% về số doanh nghiệp, tăng 73,9% về vốn đăng ký và tăng 17,9% về số lao động so với tháng trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 13,2 tỷ, giảm 17,6% so với tháng trước và giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong tháng, cả nước còn có 4.304 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 29,8% so với tháng trước. Tính chung 10 tháng năm 2021, cả nước có 93.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là gần 1.304.400 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 707.700 lao động, giảm 15,7% về số doanh nghiệp, giảm 18,2% về vốn đăng ký và giảm 16,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.
Việc ban hành hệ thống chuẩn mực kế toán công sẽ giúp các nguyên tắc kỹ thuật kế toán được thống nhất đồng bộ, đảm bảo thông tin của các đơn vị chính xác phù hợp và tin cậy hơn, mang lại nhiều lợi ích cho các hoạt động hội nhập quốc tế, cũng như việc nâng cao lòng tin của các nhà đầu tư, các tổ chức tài chính kinh tế trong và ngoài nước. Đây là một trong số những nội dung được đưa ra tại hội thảo công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1. Theo các diễn giả, việc công bố và thực hiện hệ thống chuẩn mực kế toán công, ngoài việc là căn cứ để các đơn vị thực hiện công tác kế toán, mà còn là các thông lệ tốt giúp cho Việt Nam có căn cứ, định hướng thống nhất để bổ sung sửa đổi cơ chế tài chính trong khu vực công. Về lộ trình ban hành, các chuẩn mực dựa trên chuẩn mực kế toán công quốc tế có nội dung phù hợp với điều kiện Việt Nam sẽ được công bố trước. Sau năm 2024, sẽ ban hành các chuẩn mực có khác biệt khác lớn hơn do cần được nghiên cứu đầy đủ để giải quyết sự khác biệt để phù hợp với kinh tế Việt Nam.
Sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào 57,75 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 58,45 triệu đồng một lượng, cùng giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra so với thời điểm cuối ngày hôm qua. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua là 700.000 đồng một lượng. Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra đầu phiên 30 tháng 10 ở mức là 57,65 và 58,30 triệu đồng một lượng, cùng giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cuối phiên giao dịch ngày hôm qua. Chênh lệch giá mua bán vàng tại Doji đang là 650.000 đồng trên một lượng. Giá vàng thế giới chốt phiên 29 tháng 10 theo giờ Mỹ giảm mạnh. Hiện giá vàng giao dịch trên sàn Kitco đang ở mức là 1.784 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương với 49,11 triệu đồng trên một lượng, thấp hơn 9,34 triệu đồng trên một lượng so với giá vàng SJC bán ra ở thời điểm hiện tại.
Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền Việt Nam và đô la Mỹ được áp dụng trong ngày ở mức 23.131 đồng, đi ngang so với mức công bố trước, với biên độ cộng trừ 3% theo quy định. Tỷ giá sàn là 22.437 đồng Việt Nam trên 1 đô la Mỹ, tỷ giá trần là 23.825 đồng Việt Nam trên 1 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Mỹ trong ngân hàng thương mại giảm so với phiên trước, cụ thể lúc 9 giờ 10 phút tại ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua bán đô la Mỹ ở mức 22.620 đến 23.850 đồng trên 1 đô la Mỹ, đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với mức niêm yết trước. Ngân hàng BIDV niêm yết giá mua và bán đô la Mỹ ở mức 22.650 đến 23.850 đồng trên một đô la Mỹ, giảm 5 đồng trên một đô la Mỹ cả chiều mua và chiều bán so với mức niêm yết trước. Cùng thời điểm trên, tại Techcombank, niêm yết giá mua và bán đô la Mỹ ở mức 22.640 đến 23.850 đồng trên một đô la Mỹ, đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với mức niêm yết trước. Tại Vietinbank, niêm yết giao dịch mua bán ở quanh mức 22.628 đến 23.848 đồng trên một đô la Mỹ, giảm 2 đồng trên một đô la Mỹ cả chiều mua và chiều bán so với mức niêm yết trước.
Giá lợn hơi ngày hôm nay trên cả ba miền bất ngờ quay đầu, giảm từ 1.000 đến 5.000 đồng một kg so với hôm qua. Hiện giá lợn hơi được thu mua trong khoảng từ 45.000 đến 50.000 đồng trên một kg. Cụ thể, tại tỉnh Lào Cai, giá lợn hơi giảm mạnh 5.000 đồng trên một kg xuống mức 47.000 đồng trên một kg. Tại tỉnh Hưng Yên, Hà Nội, giá lợn hơi báo giảm 4.000 đồng trên một kg, hiện được thu mua với mức 48.000 đồng trên một kg. Các địa phương còn lại như Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, giá lợn hơi đồng loạt giảm từ 3.000 đồng trên 1 kg xuống 47.000 đồng trên 1 kg. Như vậy, giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc đang dao động trong khoảng từ 47.000 đến 48.000 đồng trên 1 kg.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa có báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về việc thí điểm chạy tàu khách trở lại, trong đó xem xét tiếp tục chạy hoặc bỏ tàu phù hợp với nhu cầu của thị trường. Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, giai đoạn chạy thí điểm từ ngày 13 đến 20 tháng 10 năm 2021, tàu khách thường xuyên kín chỗ, trung bình đạt 90% hệ số sử dụng chỗ. Giai đoạn tiếp theo từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 10, ngành đường sắt đã thực hiện 98 chuyến tàu, vận chuyển được hơn 23.400 lượt hành khách. Tuy nhiên, đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đánh giá lượng khách đi tàu hỏa đã bắt đầu giảm dần. Lý giải điều này, phía Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho hay, trong giai đoạn từ ngày 21 tháng 10 đến nay, số lượng đường bay và số chuyến tại các đường bay của ngành hàng không đã được tăng cường. Riêng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh bay 6 chuyến khứ hồi một ngày, giá vé rẻ. Mặt khác, vận tải hành khách công cộng bằng đường bộ liên tỉnh đã được mở lại, nên lượng hành khách đi tuyến đường sắt Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã giảm dần. Trên cơ sở này, Tổng công ty Đường sắt sẽ theo dõi luồng hành khách để tiếp tục chạy hoặc bỏ tàu phù hợp với nhu cầu của thị trường.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó, giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày hôm qua, Tổng thống Pháp và người đồng cấp Mỹ đã gặp nhau lần đầu tiên kể từ sau tranh cãi liên quan tới thỏa thuận an ninh ba bên giữa Mỹ, Anh và Australia. Trong tuyên bố chung sau cuộc gặp, lãnh đạo hai nước dự định khởi động đối thoại chiến lược thương mại quốc phòng Mỹ-Pháp nhằm thúc đẩy quan điểm chung về tiếp cận thị trường quốc phòng và các vấn đề xuất khẩu.
Theo kế hoạch, các lực lượng đối lập ở Sudan hôm nay tổ chức một loạt các cuộc biểu tình nhằm phản đối việc quân đội Sudan tiến hành chính biến vào ngày 25 tháng 10 vừa qua với khẩu hiệu Hãy rời đi. Các cuộc biểu tình dự kiến sẽ nổ ra ở nhiều địa phương khác nhau, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh, cảnh sát và người biểu tình. Theo kênh truyền hình Al Haddad có trụ sở tại Dubai cho biết, các dịch vụ viễn thông ở Sudan bị gián đoạn vào sáng sớm hôm nay, vài giờ trước khi các cuộc biểu tình diễn ra.
Ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Mỹ muốn trục xuất thêm 55 nhà ngoại giao và các nhân viên hành chính kỹ thuật của Đại sứ quán và Lãnh sự quán của Nga trong những tháng tới. Bà Zakharova cho rằng Washington cố tình cung cấp cho giới truyền thông những tuyên bố không chính xác về sự hiện diện ngoại giao của Nga ở Mỹ được cho là vượt trội gấp 4 lần. Bà nói rõ rằng phía Mỹ có khoảng 130 người hiện đang làm việc tại Nga, trong khi chưa đến 200 người đang làm việc tại cơ quan đại diện của Nga ở Washington và 2 tổng lãnh sự ở New York và Houston.
Trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20 lần thứ 16 diễn ra tại Roma, Italy, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc họp chung với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel. Tại cuộc gặp, các nhà lãnh đạo đã cùng thảo luận về các vấn đề toàn cầu và khu vực, trong đó có biến đổi khí hậu, thương mại và đại dịch COVID-19. Các nhà lãnh đạo EU đã hoan nghênh Ấn Độ vì những bước tiến mạnh mẽ trong chương trình tiêm chủng và việc nối lại xuất khẩu vaccine COVID-19 trong thời gian qua.
Chính phủ Thái Lan đã ban hành lệnh cấm biểu tình và các hoạt động được cho là có nguy cơ lây lan COVID-19 trên toàn quốc khi nước này sắp mở cửa trở lại cho du khách quốc tế. Lệnh cấm được ban hành theo mục 9 của sắc lệnh tình trạng khẩn cấp và đã được công bố trên công báo hoàng gia ngày hôm qua. Theo đó, từ ngày 1 tháng 11, Thái Lan mở cửa trở lại các khu vực ở 17 tỉnh để khách du lịch từ 46 quốc gia, vùng lãnh thổ được tiêm phòng đầy đủ mà không cần kiểm dịch. Các cuộc biểu tình và các hoạt động có nguy cơ lây lan dịch COVID-19 đều bị cấm trừ khi được các nhà chức trách liên quan cho phép. Người nào vi phạm sẽ phải chịu án tù 2 năm và hoặc bị phạt tiền tối đa là 40.000 baht, tương đương khoảng 1.200 đô la Mỹ.
Đến sáng nay, thế giới có trên 246,6 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 5 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 với trên 46,7 triệu ca mắc và hơn 765.200 trường hợp tử vong. Theo Bộ Y tế Singapore, nước này ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể phụ AY4.2 của chủng Delta là trường hợp mắc COVID-19 nhập cảnh vào ngày 26 tháng 10 và không có bằng chứng về sự lây lan ra cộng đồng từ ca bệnh này. Theo nhận định của các nhà khoa học Anh, AY4.2 không gây lo ngại.
Làn sóng thứ tư của đại dịch COVID-19 đang có nguy cơ bùng phát tại châu Âu, dù một số quốc gia vẫn kiểm soát tương đối tốt dịch bệnh. Đây là nhận định của các chuyên gia dịch tễ học châu Âu. Các chuyên gia này cho rằng tiêm phòng toàn diện là cần thiết, nhưng chưa đủ để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2, vốn phát triển mạnh trong thời tiết mùa thu và mùa đông.
Mỹ đã cấp phép sử dụng vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, bước quan trọng trong cung cấp vaccine cho 28 triệu trẻ em ở nước này. Quyết định trên được FDA đưa ra vài ngày sau khi Ủy ban Tư vấn về vaccine và các sản phẩm sinh học thuộc FDA bỏ phiếu áp đảo vào ngày 26 tháng 10 để ủng hộ khuyến nghị sử dụng vaccine Pfizer với liều lượng thấp hơn cho trẻ em.
Văn phòng Thống kê Liên bang Đức ngày hôm qua công bố số liệu cho thấy tình trạng tắc nghẽn nguồn cung ảnh hưởng đến các nhà sản xuất đã kìm hãm đà tăng trưởng của Đức trong quý 3 năm 2021. Nền kinh tế lớn nhất châu Âu chỉ tăng 1,8% trong quý 3 so với quý trước đó, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng dự đoán 2,2% trong cuộc khảo sát của hãng tin Reuters Vương quốc Anh. Ngoài ra, tăng trưởng kinh tế Đức trong quý 2 đã được điều chỉnh tăng từ 1,6% lên 1,9% và kinh tế nước này vẫn thấp hơn mức trước đại dịch COVID-19 1,1%.
Nhật Bản đang triển khai nhiều chính sách để tăng tỷ lệ sinh và khuyến khích phụ nữ sinh thêm con. Nổi bật là huy động ngân sách và các nguồn lực xã hội để hỗ trợ chi phí chăm sóc toàn diện cho phụ nữ khi mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ. Cùng với đó, Nhật Bản cũng cải thiện chế độ nghỉ chăm sóc con nhỏ cho cả nam và nữ. Phụ nữ có thể nghỉ trước khi sinh 8 tuần, những cặp vợ chồng sinh con có thể nghỉ phép sau sinh 1 năm và được hưởng 67% lương. Nhật Bản cũng khuyến khích các công ty cải thiện môi trường làm việc cho nhân viên, đặc biệt là đối với phụ nữ, để họ có thể cân bằng giữa việc chăm sóc con và công việc, điều vốn là trở ngại với nhiều phụ nữ sau sinh.
Bản tin thể thao.
Ở trận đấu sớm vòng 12 League One, Paris Saint-Germain tiếp đón các cầu thủ đương kim vô địch Lille trên sân nhà. Thiếu vắng khá nhiều trụ cột, Paris Saint-Germain nhập cuộc không mấy tự tin và để cho đối thủ vươn lên dẫn trước. Jonathan David là cầu thủ đã lập công để mở tỷ số của trận đấu ở phút thứ 31. Bị thủng lưới, Paris Saint-Germain thi đấu nỗ lực hơn. Tuy nhiên, những pha phối hợp của họ vẫn thiếu đi sự gắn kết. Bước sang hiệp 2, sau những nỗ lực tấn công không ngừng nghỉ, Paris Saint-Germain cũng đã có bàn thắng gỡ hòa. Di Maria kiến tạo chuẩn xác để Marquinhos đệm bóng cận thành tung lưới Lille. Chỉ hơn 10 phút sau, Paris Saint-Germain đã có được bàn thắng ngược dòng. Lần này, Di Maria là người ghi tên mình trên bảng tỷ số sau đường chuyền của Neymar. Chiến thắng 2-1 giúp Paris Saint-Germain xây chắc ngôi đầu với 31 điểm sau 12 vòng đấu, bỏ xa nhóm bám đuổi. Vòng 2 VN Open, Tsitsipas đối đầu với Francis Tiafoe. Ở set 1, Tsitsipas và Tiafoe khởi đầu khá thận trọng khi lần lượt bảo vệ thành công các game giao bóng của mình. Bước ngoặt chỉ đến ở game 6 khi Tsitsipas xuất sắc giành break, tay vợt người Hy Lạp thắng thêm 2 game nữa để kết thúc set 1 với thắng lợi 6-3. Tuy nhiên, sang set 2, Tsitsipas lại bắt đầu chơi trùng xuống. Anh để đối thủ bẻ ngay game giao bóng đầu tiên rồi bị dẫn 3-0. đến set 8, hạt giống số 1 mất break thêm một lần nữa để thua 3-6. Sang set 3 quyết định, tay vợt người Hy Lạp khởi đầu cực tốt khi giành break ở game 2, rồi dẫn trước đối thủ 3-0. Tuy nhiên, ở nửa sau của set đấu, Tiafoe đã lật ngược thế cờ, ngôi sao người Pháp có 2 lần giành break rồi thắng sát nút 6-4. Chung cuộc, Tsitsipas để thua ngược 1-2 và chính thức bị loại khỏi VN Open. Ở trận đấu khác, Alexander Zverev so tài cùng Alex de Minaur. Zverev có khởi đầu vô cùng thuận lợi. Ngay ở game 1, hạt giống số 2 đã bẻ thành công game giao bóng của đối thủ và nhanh chóng dẫn cách biệt 6-2. Sang set 2, de Minaur hoàn toàn lột xác sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính, tay vợt người Mỹ cân bằng tỷ số 1-1. Đến set 3 quyết định, Zverev đã lấy lại thế trận. Kịch bản ở set 1 lặp lại khi Zverev có 2 lần giành break và thắng cách biệt 6-2. Tay vợt người Đức đã chính thức giành vé vào tứ kết VN Open. Ở tứ kết, anh sẽ chạm trán Felix Auger-Aliassime. Đánh bại Alex de Minaur, Alexander Zverev đã chính thức chạm mốc 300 trận thắng trong sự nghiệp.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 30 tháng 10. Vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ. Vùng đối Ba Vì Sơn Tây có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 21 đến 22 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có lúc có mưa, mưa vừa, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa có lúc có mưa, mưa vừa, nhiệt độ từ 20 đến 21 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa, mưa vừa, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thu Thảo, Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.